Mẫu Ái Kỳ 22. Lỡ đời, lỡ đảo cảm phiền, vì tâm chưa tiến mà tạo duyên thế tình. Mong con tự sớm cảm minh, tình mẹ vẫn chiếu chân tình trong con. Lỡ đời, lỡ đảo cảm phiền, các bạn tu nửa chừng chán rồi bỏ đó, nó lỡ đời, lỡ đảo. Đời cũng không sống mà đảo cũng không sống, cảm thấy phiền. Vì tâm chưa tiến tạo duyên thế tình. Cái tâm chúng ta chưa tiến rồi tạo duyên, sợ tạo duyên là sợ gì? Sợ người này bỏ tôi, sợ người kia ghét tôi, đó là tôi tạo duyên. Cái chuyện thế tình. Cho nên tình thương của mẹ mong con tự sớm cảm minh, tình mẹ vẫn chiếu mà chân tình trong con đó. Mong con tự sớm cảm minh, con phải biết rõ ràng mọi sự việc. Cái tình mẹ vẫn chiếu mà chân tình trong con, mẹ luôn luôn theo con, dìu dắt con, cho con có cơ hội để hiểu cái chân tình ở trong con sẵn có. Qua cơn thử thách thì sự phiền muộn lại đến. Bản chất sân si vẫn còn, vì nghiệp lực của gia ca vẫn che lấp sự sáng suốt sẵn có. Đó. Cái nghiệp lực của gia ca mình đã tạo, cái nghiệp lực từ tiền kiếp bây giờ nó hiện ra trong cái gia đình đó. Các bạn thấy người vợ sanh con, các bạn phải gánh lấy cái nghiệp đó và phải thực hiện trong sự chấp nhận để tiến giải mới thấy có sự sáng suốt. Không nên than thở rồi đâm ra ngộ nhận, tạo lập sự tâm tối cho chính mình, chặn tiến cái phần hồn sắp quan ngủ ở tương lai. Lờ mê năn nỉ dặn dò, mong con thức giác tạo đò mà đi. Hành trì liên tục chuyển di, thành tâm phân giải con thì tiến lên. Lờ mê năn nỉ dặn dò, mẹ luôn luôn chiều chuộng con và dặn dò con, mong con thức giác tạo đò mà đi. Phải thức giác. Khi con thức giác rồi, con thấy rõ rồi, con thấy rõ con rồi, thấy rõ tất cả hành động sai trái của con nhiều hơn luôn luôn ở trong con. Con phải giải tỏa cái đó thì con tạo được đò mà đi. Còn nếu mà con còn biện hộ và cố chấp thì luôn luôn con không có cơ hội tiến hóa đâu. Hành trì liên tục chuyển di, phải hành trì luôn luôn liên tục tu sửa sự sai lầm, thành tâm phân giải con thì tiến lên. Phải thành tâm phân giải mọi sự việc rõ rệt thì con mới được tiến lên. Mình trở về quê xưa trốn cũ, mục đích rõ ràng, hoạch định rõ ràng. Đó, chúng ta phải tiến đi lên. Bạn tu nhắm con mắt mê nó rút bộ đạo đó là các bạn đi lên rồi. Nhưng mà từng số ở bên trên phải tùy nơi cơ duyên hỗ trợ và tùy nơi tăng chắc động loạn của trong cái cơ tạng này, sửa tiến được một phần nào thì nó được thanh nhẹ thêm, mà chưa chịu sửa tiến nó là nặng trực, nó là lôi cuốn trở lộn lại. Chứ đừng xưng danh nó tôi tu là tôi thoát, tu mà tôi không chịu sửa trong ngũ tạng, cái sự tham dâm này vẫn còn thì nó rút, nó keo trở lộn lại, không bao giờ tiến được. Chúng ta phải kiểm điểm từ chút chúng ta đã có cơ hội cái pháp này để ghi rõ, kiểm điểm, hành trì mới tiến tới. Sai một ly thì đi một dặm, hướng thượng hòa hợp với trung tâm sinh lực thì mở rõ sức mạnh của Thượng Đế đã và đang làm việc cho chúng sanh. Chúng ta hướng về trung tâm rồi, bộ đầu hòa hợp với trung tâm sinh lực của cả không vũ trụ mới thấy rõ Thượng Đế đã và đang làm việc cho chúng sanh. Chúng ta đang hưởng đây, nhưng mà chúng ta không hòa hợp với cái hưởng thì làm sao chúng ta đạt cái đời đời được. Chúng ta chỉ tạo ra cái khổ ở thế gian thôi, rồi đâm ra buồn phiền chuyện này kia chuyện nọ. Nằm trong nguyên lý thực hành, khai thông ngũ tạng tiến nhanh tiến hoài, chân ngôn xuất ly lập đại, giải thông muôn giới tiến hoài không ngưng. Nằm trong cái nguyên lý thực hành, rốt cuộc cũng phải thực hành mới đi đến đó. Trời đã thực hành, Phật đã thực hành, vạn linh đã thực hành mới thành cả không vũ trụ. Mà nếu chúng ta không thực hành làm sao thành đạt? Chúng ta ỷ lại hoài là sao nó thành đạt? Trách móc hoài làm sao thành đạt? Khai thông ngũ tạng tiến nhanh tiến hoài đó, chúng ta làm cho ngũ tạng càng minh cảm thì nó sẽ càng tiến nhanh hơn và sẽ được tiến hoạt lại. Nếu không thì chúng ta giam hãm ở một nơi và không phát hiện được. Chân ngôn thức lý lập đại, giải thông muôn giới mà tiến hoạt không ngưng. Chúng ta phải lấy sự thật chúng ta thuyết ra, đó là chúng ta khi mà lấy cái chân ngôn thuyết lý thì tự nhiên lập cái đại tiến hóa trong chân lý rõ ràng, giải thông muôn giới tiến hoài, thông muôn giới trong hợp tác trong cơ tạng của chúng ta đều được giải thông tiến hoài thông ngư. Nó càng ngày càng sáng suốt thêm vì sự thành thật, vì sự chấp nhận, kiên trì thiền giác tu thì phải hành, đạt được phần thanh điển thì phải biết sử dụng quyền năng sẵn có, phát tâm độ người, lập hạnh hy sinh, sống trong tiềm thức khai minh. Thì chúng ta tu, chúng ta ngày càng độ người, cảm giác sung sướng thì thâm tâm chúng ta càng ngày càng mở, cái tiềm thức nó càng ngày càng mở, càng minh, càng thấy rõ bề trên đã độ chúng ta, chúng ta độ người là đúng. Chúng ta thay cái bàn tay của Thượng Đế để làm việc cho thế gian. Mà cái thế gian này là thiên đàng chứ không phải là thế gian không. Vì nhân sinh không thấy, nếu mà chúng ta thanh tịnh thấy là cảnh tươi đẹp và sự sắp đặt khôn khéo của Thượng Đế đã ban rãi nơi nơi và nhiều tiếng nơi nơi, không giờ phút khắc nào ngưng trệ được. Càng tu càng rõ chân tình hòa thánh hướng thượng, càng minh lý trời. Trong đời có đạo chuyển lời, dạy cho hiền tiến sông đời minh tâm. Càng tu càng rõ chân tình, càng tu càng thấy rõ sự chân thật tình cảm của Thượng Đế đã ban bố lưng lưu trong tế bào của chúng ta. Từ giây phút khắc hòa thánh hướng thượng càng minh lý trời, chúng ta hòa thánh, chúng ta hướng thượng càng minh lý trời rõ ràng. Không cần phải làm gì, không phải người phàm, người thế gian không làm được. Cho nên chúng ta mới hướng thượng, hướng về cái lý của trời ban, là đường của ngài sắp đặt. Chúng ta sinh sống trong một cái đại gia đình cả càng không vũ trụ, thương yêu vô cùng mến cảm. Trong đời có đạo chuyển lời, dạy cho hiền tiến sông đời minh tâm. Trong đời nó có đạo rõ ràng, chúng ta mang đây sông đời. Nhưng mà các bạn có tâm linh, các bạn mới sống. Mà tâm linh đó là đạo, mà càng vun bồi nó là càng sáng suốt. Đó chúng ta mới chuyển lời, dạy cho hiền tiến sông đời minh tâm, dạy cho những người ở thế gian càng ngày càng biết sống trong cái đời minh tâm, biết tâm ở đâu và phát triển tới mức nào, cứu độ là gì, phá hoại là chúng ta trong sáng suốt. Ý chí kiên trì dũng tiến, dày công hành giải thì ngoài ta lại có nhà thánh đẹp đưa hồn nhập cung. À, ngoài ta đây mà chúng ta tu, chúng ta phát triển đi lên thì cái phần điểm đó nó mới đi lên sáng suốt, rồi nó có nơi trú ngụ. Các bạn từ ở bên trên xuống thế gian, trước khi xuống thì cũng phải có nơi trú ngụ chứ. Có nhà thánh đẹp mà chúng ta bây giờ chịu trở về và chịu sửa thì các nhà đó nó sẽ thánh đẹp, nó sẽ cởi mở, nó sẽ sáng suốt hơn. À, chúng ta đi lên thì ở từng số nào cũng có nơi trú ngụ, à, lại có nhà thánh đẹp, lúc đó mới đưa hồn nhập khung. À, chúng ta trở về nguyên căn nguồn cội, lúc đó ta cảm thấy sung sướng và được trở về nơi sẵn có của chúng ta. Chúng ta đã bỏ phế vì sự ngỗ nghịch mà xuống thế gian để học, học thêm, phát triển thêm. Cho nên ở thế gian chúng ta cũng lý luận, cũng thấy rõ ràng phân cách gia đình mẹ con nuôi từ nhỏ tới lớn, mẹ đâu có muốn sợ con một ngày nào đó tự nó xa, nó tách rời xa, nó có sự sống, nó tưởng là nó có thể làm được cho nó sống đời đời, cho nên nó tách rời, tách rời tình thương. À, cũng như chúng ta đã tách rời Thượng Đế xuống thế gian rồi, chúng ta mê muội, chúng ta quên, không chịu trở về, tưởng là mình đủ khả năng rồi, hay sự sống ở xung quanh chẳng ai phê bình mình, sự thanh nhẹ bên trên chúng ta chưa đạt, thành ra chúng ta đâu có về được. Cho nên các bạn tu ở đây rồi, các bạn là tại sao cái nhắn nhủ các bạn về thánh địa và kêu các bạn phải hóa giải sự trực ô của nội tâm nội tạng để hướng thượng và hướng lấy sự thanh nhẹ, mà nhờ sự thanh nhẹ đó là cái con đường dẫn tiến về cội cội, mở đàn và trở về cội cội. Thì chúng ta xuống đây chúng ta bỏ phế rồi, nghịch lại với trời rồi, chúng ta sẽ chết ham sanh quy tử. phượng thiên giả tổ mà nghịch thiên giả dân, chống cha mẹ rồi rồi bây giờ sợ chết, ai cũng sợ chết, thấy rõ là cái bản chất chống cha mẹ, chống thượng đế rõ ràng, tham sân nghĩ tử, tham sống sợ chết. Rồi bây giờ chúng ta hòa hợp đi lên, chúng ta biết được cái con đường sống đời đời rồi đâu có còn nữa, cho nên người hành đạo nó không ngán cái chuyện chết, không ngán cái chuyện chém giết nó. Có những gương lành tôi thường lặp đi lặp lại, sự suy khi đã bị đâm đinh nhưng mà ngài đâu có ngán, bởi vì ngài có đường trở về chắc chắn 100%, không có bị sai chạy. Đức Thích Ca cũng hành trong khổ, ngài tại sao mà đem thân đi tới chỗ nguy hiểm tự sát như thế đó, ngài đã rõ rồi, 100%, 1000%, có nơi an ngự thanh thản, cho nên ngài mới tu, ngài mới trì kỳ trí thực hiện để đạt Phật. Đó. Rồi bây giờ các bạn thế nào? Chúng ta hiểu rõ, chúng ta thế nào? Chúng ta phải hành, chúng ta phải hành trì, chúng ta phải kiên trì thực hiện để tiến tới sự sáng suốt mà của những vị đã bác của chúng ta bằng hành động, cộng với lời nói thương yêu dịu dàng cảm động lòng chúng ta, chiếu rọi tâm can chúng ta, cho chúng ta thức giác lấy sự tâm tối của chính mình và hướng thượng để cứu khổ ban vui cho bản thân mình, nhiên hậu mới ảnh hưởng được khác. Thì chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Ngoài sự hành trì, tôi thấy các bạn có lý luận bao nhiêu cũng không được. Cho nên chúng ta tìm một cái phương thức rõ rệt, cái cách thực hành hàng đêm của các bạn phải thực hành một cách chân thật, hành bằng cách nào, soi hồn bằng cách nào, sau cái soi hồn kết quả đạt được cái gì mình chứng nghiệm rõ rệt nên nói ra. Rồi chúng ta pháp luân, trước khi chưa pháp luân thế nào, bây giờ pháp luân cảm thế nào. Rồi thiền định, trước kia không ngồi được lâu, bây giờ ngồi được lâu, cảm thấy tâm trí chúng ta được thay đổi, cơ tạng chúng ta được thanh nhẹ bằng cách nào, cũng đem ra trình bày lẫn nhau, anh em chị em nghiên cứu lẫn nhau. Nên như vậy, như vậy. Có người thì hành nó thấy như vậy, có người hành thì thấy như vậy, thì chúng ta đem ra bàn luận để xem xét mỗi một căn nguyên khác nhau, mỗi cơ tạng khác nhau, mỗi một người thấy khác nhau, nó không giống nhau. Tại sao nó khác ở chỗ nào? Là người tiền kiếp có tu, tu nhiều kiếp, hay là tu một kiếp, hay là mới bắt đầu tiến qua lên đây để tu thêm cái cõi tiền ở bên trên, thì nó thấy không. Mà người đã tu nhiều kiếp thấy không. Cho nên mỗi người đều khác nhau, mà sự phát triển nó khác nhau. Có người không phải tu nhiều năm, nhưng mà ta tu có một tháng ta cũng đã thấy được cái ánh sáng rồi, đó là ta đã nhiều năm rồi, tiền kiếp nó đã tu dày công, bây giờ nó ngộ đạo sửa chút thì nó thấy. Cho nên mỗi người phải riêng biệt. Cho nên tôi nói bạn, các bạn tu cái pháp này là pháp của bạn, các bạn hành trì rồi các bạn sẽ thấy cho mỗi người một sự khác nhau. Luôn luôn giữ cái tâm tư như vậy để hành thiện, bởi vì chúng ta đã qua được giới đó thì chúng ta sẽ qua giới này. Mỗi giới nó khác nhau, mà trong thâm tâm chúng ta cứ giữ bình thản như vậy, các bạn ngộ đạo mới hồi. Đó là các bạn hành trong trật tự, tu trong trật tự thì nó không có lộn xộn. Còn cái chuyện của các bạn chưa đạt, các bạn muốn cướp cái quyền của người khác sao được, muốn giống người kia sao được. Mỗi người nó có một cái trình độ khác nhau, kỳ công khác nhau, và cái sự dũng tiến khác nhau. Đó. Cho nên từ ngàn xưa để lại, Phật Thích Ca đã thành công. Rồi người ta ca tụng Phật Thích Ca đủ thứ hết rồi, nhưng mà rốt cuộc bây giờ có ai giống Phật Thích Ca? Vì sự ca tụng quá chớn, nhưng mà con người rờ mó không tới. Còn đằng này chúng ta không. Các bạn đã nói rằng tu có điển, tôi đã nói rằng tu cái bộ đầu, trung tâm bộ đầu các bạn, nó điển nó rút rồi. Bây giờ có nhiều người đã chứng minh rằng điển rút rồi đó. Nó phải có sự thật chứ. Rồi chúng ta sẽ hành triển, rồi chúng ta nhắm mắt, chúng ta thấy sáng thêm. Lúc đó chúng ta nói thêm, chứ không ca tụng việc đó rồi vẽ thêm, rồi nói lung tung, nói cho dữ, rốt cuộc đâu có đạt được. Có người nào giống ông Thích Ca vì họ vẽ cái tranh đó và ca tụng cái tranh đó và đem nói cái sáng suốt nó quá nhiều, nhân sinh làm không được rồi trở nên thôi chi. Cho nên chúng ta đã học hành tới đâu nói tới đó, trao dồi sửa đổi để tiến hóa, rồi chúng ta sẽ thấy linh nghiệm của vô vi giáo huấn chúng ta bằng cách nào, đưa chúng ta đi từ bước một qua những trận sản xuất trong thật sự, không có sự mờ ảo, hành trì để tiến. Ông tu đặt bà tu bà đặt, các bạn phải nghiên cứu trong thực hành, rồi mình đem lời lẽ chân thật mình bàn bạc cái chuyện tu hành. Mình không nên ca tụng quá trớn rồi đắm ra thất vọng, phải ở trong thực chất mà nói, có một nói một, hai nói hai, không nên nói quá trớn rồi đắm ra sợ sợ. Bởi vì mình đã quyết tâm là không gạt thiên hạ, tại sao lại mình nói bậy chứ? Mình phải có cơ hội, có chị em này chị kia nọ, anh em đồng tu, chúng ta bàn bạc, chúng ta chấp nhận sự phê bình để nghiên cứu trong chương trình liên quan. Đó là chúng ta học thêm, mà học trong vững chắc chứ không phải học lôi thôi, không phải học trong sự văn hoa của người này người kia người nọ rồi không nói sự thật. Chúng ta phải nói sự thật của chúng ta, đã tự kiểm rõ rệt, tự tiến rõ rệt như thế đó mới là chân thật trong sự trao đổi. Chúng ta trao đổi lẫn nhau giữa con người và con người, và đối đãi lẫn nhau trong tình chân thật huynh đệ mới thực hiện thích thương và đạo đức. Cho nên các bạn không nên sợ mắc cỡ, không nên sợ buồn phiền. Mà bây giờ tôi phát tâm tôi nói dễ nói, rồi bây giờ ông phê bình hay chị phê bình thì chửi tôi cũng nghe để tôi nghiên cứu, để tôi tiến. Vì tôi đang học, một hành động nào cũng giáo dục cho tôi tiến hóa, một cử động nào cũng đánh thức tâm hồn của tôi. Cho nên tôi rất quý bất cứ từ đâu đưa đến. Và cái lời tôi nói ra đây là tôi ý thức rằng Đấng Cha Lành cho tôi sự sáng suốt để tôi nói, nhưng mà tôi sáng suốt mới tới đó thôi. Tôi cần sự sáng suốt nhiều hơn để cho tôi tự giác và tự tiến, để vun bồi sự sáng suốt sẵn có, cũng nhờ các bạn, nhờ những câu hỏi của những người mới tu, những sự thắc mắc của những người bước vào để nghiên cứu cùng với chúng tôi, thì chúng tôi mới học hỏi được. Còn chẳng hỏi ai, chẳng ai động tới tôi, làm sao tôi học được. Cho nên các bạn cố gắng thực hiện những gì tôi nói. Tôi đã nói nhiều năm rồi, nhưng mà tôi thấy nhiều người nói quá chớn, và tôi cũng nhắc trong băng hành tuần để mọi người tự hiểu tự giác. Rồi trong lúc chúng ta thuyết pháp, tôi thả lỏng bộ đạo, luồng điển sẽ nói và sẽ chuyển cho chúng ta thấy, rồi chúng ta giữ đó chúng ta học. Không nên làm nói ta đây là cao siêu với người khác, đừng nói câu đó. Các bạn mà nói câu đó, tự nhiên các bạn phạt thấy các bạn được thoái bộ. Mà các bạn cứ từ từ ôn tồn học tiếng, hành trì tu giải, đem lời chân thật cho khuyên giải mọi người, thì các bạn tiên rất dễ giải. Tôi dám bảo đảm 100% nếu các bạn làm như vậy thì các bạn sẽ tiến, không có khó khăn hết. Cảm ơn các bạn.